hãy đứng vững trong tình huống cuối cùng này. Quả bóng thành công. Quang Hải.
Vẫn là Quang Hải.
Cơ hội để ấn định trận đấu này.
Hai lần. Đá đi. Đá đi hai lần.
Xuống đi. Bóng là Quang Hải.
Quý thính giả đang lắng nghe podcast Bảo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, tối ngày 5 tháng 1, trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 3-2 trên sân Raja Mangala, Bangkok, giành chức vô địch với tổng tỷ số là 5-3. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi Tuấn Hải ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 8, nhưng Thái Lan đã gỡ hòa một đều ở phút 28. Hiệp 2, dù gặp bất lợi khi Xuân Son phải rời sân vì chấn thương, tuyển Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Thái Lan vượt lên 2-1 nhờ một bàn thắng gây tranh cãi, nhưng sau chiếc thẻ đỏ ở phút 74, họ chỉ còn 10 người. Dù gặp khó khăn, tuyển Việt Nam đã chiến thắng đầy kiêu hãnh. Xin mời quý thính giả cùng nhìn lại những giây khoảnh khắc tuyệt vời này nha. Đúng như dự đoán, tuyển Thái Lan dốc hết vốn liếng khi tung ra sân đội hình mạnh nhất với những cầu thủ trụ cột đã ngồi ngoài hoặc đá ít phút ở trận chung kết lượt đi. Ngược lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi xếp Tuấn Hải đá chính thay Vĩ Hào ở vị trí tiền đạo cánh trái. Thuận lợi hóa khó khăn. Sự tin tưởng của huấn luyện viên Kim Sang-sik dành cho Tuấn Hải đã được đền đáp khi anh tận dụng sai lầm của hậu vệ Thái Lan khi bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam ở phút thứ 8. Tuy nhiên, bàn thắng sớm của Tuấn Hải không giúp tuyển Việt Nam trở nên thoải mái. Ngược lại, đội bóng áo đỏ vẫn có dấu hiệu căng cứng về mặt tâm lý. Tuyển Việt Nam chuyền bóng hỏng nhiều, xử lý tình huống luống cuống. Một trong những pha bóng như vậy đã giúp Thái Lan có được bàn gỡ. Phút thứ 28, Doãn Ngọc Tân để mất bóng vào chân Ben Davis, tạo cơ hội cho cầu thủ này tung cú sút đẹp mắt từ xa gỡ hòa một đều. Vừa bị gỡ hòa, tuyển Việt Nam lại hứng chịu thêm một gáo nước lạnh khi tiền đạo Xuân Son dính chấn thương nặng và phải rời sân ở phút 34. Mất mát này khiến tâm lý của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng. Nhưng ở chiều ngược lại, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Thái Lan được thổi lên rất nhiều lần. Thế nhưng Thái Lan cũng không thể hiện được nhiều. Họ cầm bóng vượt trội nhưng lại thiếu phương án để tiếp cận khung thành của thủ môn Đình Triệu. Theo đó, các cầu thủ Thái Lan tạt bóng bổng nhiều nhưng hàng thủ Việt Nam đã chơi rất tập trung. Trong thế bế tắc như vậy, tuyển Thái Lan bất ngờ tìm được bàn thắng thứ hai vào lưới Việt Nam. Phút 64, Subhachop Sarachat thực hiện cú sút xa đẹp mắt ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan. Bàn thắng này của Thái Lan đẹp mà không đẹp bởi nó quá thiếu fair play. Nói vậy bởi trước đó, thủ môn Đình Triệu đã đưa bóng ra biên vì một cầu thủ Việt Nam nằm sân. Tuy nhiên, ở quả ném biên tiếp theo, Thái Lan lại không trả bóng mà quyết định tổ chức tấn công và sau đó ghi bàn. Các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn bất ngờ với tình huống này và không ai áp sát Subhachop để anh thoải mái dứt điểm ghi bàn. Chiến thắng tinh thần không lùi bước. Vừa ghi bàn nâng tỷ số, gỡ hòa 3 đều, tuyển Thái Lan lại tự đưa mình vào thế khó. Phút 74, Wirathep Bomphan nhận thẻ vàng thứ hai rời sân khiến Thái Lan chỉ còn thi đấu với 10 người. Chưa bao giờ các cổ động viên Đông Nam Á lại chứng kiến một đội tuyển Thái Lan thiếu bản lĩnh như vậy. Họ cố gắng tìm kiếm một bàn thắng bất chấp tinh thần fair play, đồng thời thực hiện nhiều tình huống vào bóng thô bạo để cản bước các tuyển thủ Việt Nam. Bất chấp khó khăn khi mất Xuân Son, bị ghi bàn thắng thiếu fair play, tuyển Việt Nam vẫn giữ vững được tinh thần thi đấu. Và cuối cùng mọi sự nỗ lực của tuyển Việt Nam đã được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 82.
Ở những giây cuối cùng, và đây là dấu chấm hết cho người Thái, ngay tại Raja Mangala.
Từ biên trái, Tuấn Hải tung cú sút đưa bóng chạm chân Pansa Hemvibon đi vào lưới. Bị tung lưới, Thái Lan buộc phải dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Trong thế 10-11, Thái Lan cũng tạo được sức ép lớn lên khung thành tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, lối chơi đơn điệu của tuyển Thái Lan không giúp họ làm nên chuyện. Thậm chí, Thái Lan còn phải nhận thêm bàn thua ở phút thi đấu cuối cùng. Tất cả các cầu thủ Thái Lan, kể cả thủ môn dồn lên tham gia vào tình huống phạt góc và tạo cơ hội cho tuyển Việt Nam phản công. Và Hai Long là người kết liễu tuyển Thái Lan với cú sút ghi bàn từ giữa sân. Thắng chung cuộc cả hai trận lượt đi và về với tổng tỷ số là 5-3, tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch ASEAN Cup 2024 một cách xứng đáng. Cả giải, tuyển Việt Nam là đội bóng chơi với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và lăn xả nhất. Những chiến binh sao vàng có lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á sau các năm 2008 và 2018. Ngoài chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở thành vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng. Và với màn trình diễn xuất sắc, Xuân Son được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Nguyễn Đình Triệu là thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024 nhờ màn trình diễn ấn tượng. Suvanat Muenta được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải với thành tích 4 bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 2002 là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công của Thái Lan. Sơn Raja Mangala lại một lần nữa đem lại niềm vui cho tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ. Nhưng chiến thắng cùng chức vô địch ASEAN Cup 2024 khó quên hơn rất nhiều so với chiến thắng 2-1 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Tuyển Việt Nam lẫn khoảng 3.000 cổ động viên đã trải qua những cung bậc khác nhau trong trận đấu cuối cùng của giải. Bàn thắng sớm của Tuấn Hải ngay phút thứ 7 đã đem đến niềm vui vỡ òa. Nhưng rồi phút 28 là sự lặng im khi Ben Davis gỡ hòa một đều cho Thái Lan. Sự lo lắng của đông đảo cổ động viên Việt Nam càng lớn khi chỉ 6 phút sau bàn thua, tiền đạo Xuân Son phải rời sân vì chấn thương. Nỗi buồn cùng sự âu lo lại ập đến ở phút 65 khi Thái Lan nâng bàn nâng tỷ số lên 2-1 một cách thiếu fair play. Trận đấu tạm dừng 7 phút trong sự hồi hộp chờ trọng tài phân xử. Các cổ động viên Việt Nam thẫn thờ rồi thất vọng khi trọng tài công nhận bàn thắng. Nhưng sự thiếu fair play đó của cầu thủ chủ nhà đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm cho các cầu thủ Việt Nam. Họ phòng ngự và tấn công không mệt mỏi để rồi gỡ hòa hai đều đầy ngoạn mục trong niềm hạnh phúc vô bờ của các cổ động viên Việt Nam ngồi đỏ rực một góc khán đài. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau bàn thắng quyết định tỷ số 3-2 của Hai Long, Duy Mạnh đã chạy nhanh về góc khán đài của cổ động viên nhà, mượn lá cờ tổ quốc, rồi chạy ra sân, vẫy ăn mừng đầy kiêu hãnh trên sân Raja Mangala. Khi trận đấu kết thúc, từ cầu thủ đến cổ động viên và cả phóng viên trên sân Raja Mangala đều vui đến phát khóc. Duy Mạnh lao đến ôm con trai của mình do vợ chuyền xuống từ khán đài để ăn mừng đầy phấn khích. Xuân Mạnh rồi Bùi Tiến Dũng cũng ôm lấy đứa con bé bỏng của mình ăn mừng ngày đáng nhớ. Mạnh mẽ chiến đấu trước từng pha tấn công của Thái Lan để bảo vệ thành quả. Nhưng ông bố Xuân Mạnh ôm con ăn mừng mà mắt đỏ hoe. Hình ảnh của anh khiến nhiều cổ động viên xúc động. Trước khi chờ nhận cúp vô địch, các cầu thủ Việt Nam đã bước lên nhận danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải, giúp cho người đồng đội trong bệnh viện với chiếc áo số 12 của Nguyễn Xuân Son như một sự chia sẻ. Và sau đó là niềm vui nổ trời khi nhận cúp vô địch. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng đằng sau trên bục trao giải, ông nhìn các cầu thủ và trợ lý thay nhau ăn mừng với cúp vô địch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dường như muốn tự mình nếm trải niềm hạnh phúc. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau đó đã cùng nhau cầm cúp vô địch chạy về phía cổ động viên Việt Nam để cùng nhau san sẻ niềm hạnh phúc. Dù chân đau vì dập gân phải chia tay giải sớm, nhưng cũng không ngăn được hậu vệ Hồ Tấn Tài chạy theo các đồng đội ăn mừng cùng các cổ động viên. Đêm ngày 5 tháng 1, sân Raja Mangala, pháo hoa bay đầy trời dành cho chiếc cúp vô địch của các chiến binh sao vàng. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.